Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Số ca nhiễm tại Seoul và khu vực lân cận chiếm tới 70% trong 14 tuần liền. Quan chức tình báo Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo. Chính giới vẫn mâu thuẫn về việc thông qua dự thảo bổ nhiệm Thủ tướng và ba bộ trưởng. Số ca nhiễm tại Seoul và khu vực lân cận chiếm hơn 70% trong 14 tuần liền. Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 13 tháng 5, Hàn Quốc phát sinh 715 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 692 ca trong cộng đồng và 23 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 129.633 ca. Tại cuộc họp ngày 13 tháng 5 của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, Bộ trưởng Hành chính và An toàn, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Chun Hae-cheol cho biết, số ca nhiễm COVID-19 mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm 60-70% số ca nhiễm trên cả nước trong 14 tuần liên tiếp. Đặc biệt, tỷ lệ phát sinh lây nhiễm ở một số quận, huyện có khi còn cao gấp 4 lần so với mức trung bình trên toàn quốc. Ông Chun kêu gọi chính quyền địa phương những nơi này cần có đối sách phòng dịch phù hợp với tình hình khu vực để kiểm soát nguồn lây nhiễm. Từ ngày 10 tháng 5, số người từ 65 đến 69 tuổi đã đặt lịch tiêm chủng đạt 38,4%, 4 triệu người từ 60 đến 64 tuổi và khoảng 360.000 giáo viên nhà trẻ, trường mẫu giáo, cấp 1 đã bắt đầu đặt lịch tiêm chủng từ ngày 13 tháng 6. Nhằm hạn chế tối đa vaccine phải bỏ đi, cơ quan phòng dịch sẽ thông báo số lượng vaccine còn lại thông qua ứng dụng điện thoại và lập phương án sớm sử dụng số lượng vaccine này để tiêm phòng. Quan chức tình báo Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo. Một nguồn thạo tin về quan hệ Hàn-Nhật ngày 13 tháng 5 cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS Park Ji-won nhân chuyến thăm Tokyo đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Suki Yoshihide vào ngày 12 tháng 5. Cuộc gặp diễn ra trước hoặc sau hội nghị quan chức tình báo Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào sáng cùng ngày giữa ông Park Ji-won với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ April Haines và Giám đốc Cơ quan Tình báo và Điều tra Nội các Nhật Bản Takizawa Hiroaki. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Suga, ông Park phát biểu không thể để tình hình quan hệ song phương tiếp diễn như hiện nay, nhấn mạnh cần thiết bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật. Được biết, Thủ tướng Suga cũng đã đồng tình với phát biểu của ông Park. Giám đốc NIS từng có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, ông Park đã truyền đạt mong muốn bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật của Tổng thống Moon Jae-in, đề xuất hai bên thông qua một tuyên bố chung mới, nối tiếp tuyên bố chung năm 1998 giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-jung và cựu Thủ tướng Nhật Bản Abuchi Keijo. Chính giới vẫn mâu thuẫn về việc thông qua dự thảo bổ nhiệm Thủ tướng và ba bộ trưởng. Chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục mâu thuẫn sâu sắc về việc bỏ phiếu phê chuẩn ứng cử viên thủ tướng và bổ nhiệm ba ứng cử viên bộ trưởng, gồm ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Im Hae-suk, ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản Park Chun-yong và ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và Giao thông Noh Hyung-uk. Vào ngày 13 tháng 5, một ngày trước thời hạn mà Tổng thống Moon Jae-in đề nghị lại Quốc hội gửi báo cáo điều trần ba ứng cử viên bộ trưởng, đại diện Đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Yoon Ho-jung chỉ trích đảng đối lập sức mạnh quốc dân vô trách nhiệm khi lấy việc bổ nhiệm thủ tướng ra mặt cả trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Ngược lại, đại diện đảng sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kim Ki-hyun chỉ trích đảng cầm quyền đang lấy dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm thủ tướng để đổ lỗi trách nhiệm cho đảng đối lập về cục diện chính giới hiện nay. Chiều cùng ngày, ông Park Chun-yong đã tuyên bố rút khỏi vị trí ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản do ông chưa đáp ứng được sự kỳ vọng cao của người dân về đạo đức của một ứng cử viên bộ trưởng. Ông Park thừa nhận tất cả là do sơ suất của bản thân, một lần nữa xin lỗi sâu sắc người dân. Trước đó, vợ ứng cử viên Park bị nghi ngờ đã mang đồ gốm vào trong nước để bán sau thời gian làm việc tại Anh. Ông Park đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi người dân. Tuy nhiên, ông này bác bỏ nghi ngờ vi phạm luật, khẳng định không hề dùng túi ngoại giao để giúp vợ mang đồ gốm vào trong nước. KDI nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 3,8%. Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI, Một cơ quan nghiên cứu chính sách nhà nước ngày 13 tháng 5 công bố báo cáo triển vọng kinh tế nửa đầu năm 2021. Trong đó, dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3,8% trong năm nay, cao hơn 0,7% so với mức dự báo 3,1% đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. KDI dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm sau là 3%. KDI giải thích, việc nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm nay là do nền kinh tế đang có chiều hướng hồi phục, tập trung vào xuất khẩu, bất chấp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế thế giới đang hồi phục nhanh hơn so với dự báo nửa cuối năm ngoái. KDI dự báo xuất khẩu sẽ tăng trưởng 8,6% trong năm nay nhờ nhu cầu thế giới được cải thiện. Xuất khẩu chip bán dẫn khả quan, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ, ô tô cũng sẽ được cải thiện nhanh chóng. Viện nghiên cứu dự báo đầu tư thiết bị năm 2021 tăng 8,5% nhờ tín hiệu tích cực từ thị trường chip bán dẫn. Ngược lại, tiêu thụ nội địa được cho là vẫn đình trệ. Tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 2,5% trong năm nay. Mặc dù tiêu dùng hàng hóa lâu bền tăng, nhưng các dịch vụ tiếp xúc trực tiếp vẫn hạn chế do dịch COVID-19. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2021 được dự báo là 1,7% do các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, giá dầu quốc tế tăng. Năm 2022 là 1,1%. Lao động có việc làm năm nay được dự báo tăng thêm 190.000 người, bất chấp hiệu ứng cơ sở từ năm ngoái, do sự hồi phục ngành dịch vụ vẫn còn hạn chế. Năm sau tăng 330.000 người do tình hình tuyển dụng được hồi phục, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ trực tiếp. Tổng hợp các điều kiện kinh tế trên, KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc đang dần hồi phục, nhưng giữa các lĩnh vực sẽ có sự bất cân bằng về cú sốc kinh tế và tốc độ phục hồi. Hàn Quốc và Israel chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do. Chánh văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yoon Myung-hee và Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Amir Peres ngày 12 tháng 5 đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương tại Seoul. Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên ký kết Hiệp định FTA với Israel. Hai nước đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 5 năm 2016, trải qua 6 vòng đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 8 năm 2019. Sau khi đã hoàn thành các quy trình trong nước, hai bên đã tiến hành ký kết chính thức. Theo đó, 95,2% hàng hóa của Hàn Quốc và 95,1% hàng hóa của Israel được dỡ bỏ thuế quan, bao gồm thuế quan áp dụng cho các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc như ô tô 7%, phụ tùng ô tô 6-12%, dệt may 6% và mỹ phẩm 12%, giúp tăng khả năng cạnh tranh. Xuất khẩu ô tô và phụ tùng của Hàn Quốc năm ngoái chiếm 46,9% tổng kim ngạch xuất khẩu tới nước Trung Đông này. Nhập khẩu ô tô Hàn Quốc của Israel năm 2019 vượt qua Nhật Bản, đứng vị trí số 1 với 17,6% thị phần. Chính phủ Seoul nhận định, khi FTA có hiệu lực, thuế quan được dỡ bỏ, vị thế của ô tô Hàn Quốc tại thị trường Israel sẽ càng được củng cố. Thời hạn dỡ bỏ thuế quan các mặt hàng Israel quan tâm nhưng nhạy cảm với Hàn Quốc như bưởi là 30%, là 7 năm, thiết bị y tế tối đa 10 năm, phân bón hỗn hợp 5 năm, mức phù hợp để bảo vệ lợi ích của thị trường trong nước. Ngoài ra, thời gian lưu trú cho công dân Hàn Quốc tại Israel được giới hạn tối đa là 63 tháng và có thể gia hạn thêm, cân nhắc vào những đóng góp cho kinh tế Israel. Hiệp định FTA hàng Israel không áp dụng đối với các khu vực bị Israel chiếm đóng sau năm 1967, theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính phủ đang có kế hoạch xúc tiến các quy trình còn lại trong nước để hiệp định có hiệu lực trong năm nay. Ra mắt nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn thảm họa chìm tàu Seoul. Lễ đặc biệt văn phòng điều tra đặc biệt về thảm họa chìm tàu Seoul đã diễn ra tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5, báo hiệu khởi động công tác điều tra làm rõ những nghi vấn ngụy tạo và che giấu bằng chứng về thảm họa vụ chìm tàu này. Được biết, công tác chuẩn bị để thành lập văn phòng bao gồm việc phái cử nhân lực điều tra, bàn giao hồ sơ đã được hoàn tất. Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã nhận bàn giao và xem xét lại một số hồ sơ của các cuộc điều tra khám nghiệm trong quá khứ. Nhóm dự kiến sẽ hợp tác với Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố thảm họa xã hội và nhóm điều tra đặc biệt thảm họa chìm tàu Seoul thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc tiến hành phân tích tài liệu thanh tra và điều tra trước đây. Theo luật, 22 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm là 23 tháng 4, công tố viên đặc biệt về thảm họa chìm tàu Seoul thuộc Viện Nghiên cứu Tư pháp khóa 22 Lee Hyun-joo có thể chuẩn bị những công tác cần thiết cho việc điều tra như cơ sở vật chất, thành lập đội thanh tra và tiến hành điều tra trong 60 ngày. Nếu cần thiết, công tác điều tra có thể kéo dài thêm 30 ngày, tức tối đa 3 tháng, với sự đồng ý của Tổng thống. Mục tiêu của cuộc điều tra đặc biệt thảm họa chìm tàu Seoul lần này là điều tra nghi ngờ thao túng dữ liệu phục chế của camera giám sát tàu Seoul, nghi vấn về quá trình thu thập đầu ghi hình kỹ thuật số DVR, thiết bị lưu trữ video từ camera giám sát, chính phủ khi đó có các động thái đối phó đúng đắn liên quan đến đầu DVR này hay không. Cựu chủ tịch Kumho Asiana bị bắt giam điều tra. Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 13 tháng 5 đã ban lệnh bắt giam cựu chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana Park Sam-gu, người bị cáo buộc tội danh biển thủ theo luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt và vi phạm luật giao dịch công bằng. Tòa án nhận định có những lý do thỏa đáng để nghi ngờ ông Park đã phạm các tội danh mà viện kiểm sát cáo buộc. Ngoài ra, tòa án đồng tình cần bắt giam ông Park để điều tra do lo ngại ông này có thể tiêu hủy các chứng cứ liên quan tới vụ án. Ngay lập tức, ông Park đã được đưa tới trại tạm giam Seoul, chịu sự điều tra của viện kiểm sát. Ông Park rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana vào tháng 3 năm 2019. Ông bị cáo buộc đã can thiệp vào các giao dịch nội bộ bất chính trong quá trình tái thiết lại tập đoàn diễn ra từ năm 2015. Cụ thể, bị cáo đã hỗ trợ bất chính 290 tỷ won, 256,7 triệu đô la Mỹ để công ty vận tải xe khách Kumho mà gia đình ông nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao có thể mua lại các công ty thành viên khác. Viện kiểm sát đang điều tra làm rõ về khả năng ông này đã thu được lợi nhuận bất chính hàng tỷ won, hàng triệu đô la Mỹ trong quá trình trên, do gia đình ông nắm giữ trên 40% cổ phần của công ty vận tải xe khách Kumho tính đến năm 2016. Phía ông Park phản bác rằng việc cho công ty vận tải xe khách Kumho vay vốn là một giao dịch hợp pháp, bác bỏ mọi cáo buộc của viện kiểm sát. Dự kiến viện kiểm sát sẽ đẩy nhanh tốc độ điều tra vụ án sau khi ông Park đã bị bắt giam. Cơ hội và rủi ro của doanh nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc KITA ngày 13 tháng 5 đã công bố báo cáo Việt Nam, nước hưởng lợi trong thay đổi của chuỗi cung ứng, cơ hội và rủi ro. Theo đó, Việt Nam đã và đang được chú ý như một thị trường đầu tư thay thế khi các nước láng giềng với Trung Quốc có xung đột chính trị và ngoại giao với nước đông dân nhất thế giới này. Xuất khẩu và đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam cũng đang được mở rộng. Từ năm 2017, Việt Nam vươn lên nằm trong top 3 nước xuất khẩu nhiều nhất của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ. Năm ngoái, số doanh nghiệp Hàn Quốc tiến vào thị trường nước Đông Nam Á này là 3.324 doanh nghiệp, nhiều hơn cả Trung Quốc là 2.233 doanh nghiệp. Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam năm 2019 đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 21,4% trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nước này, 39 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, rủi ro thương mại cũng gia tăng khi quy mô thương mại của Việt Nam mở rộng, quy chế nhập khẩu đối với các sản phẩm Việt Nam bị siết chặt, điển hình như việc bị Mỹ đưa vào đối tượng điều tra thuế chống trợ cấp, còn gọi là thuế đối kháng. Thời kỳ hậu COVID-19, khi các doanh nghiệp toàn cầu đổ xô vào Việt Nam, rủi ro thị trường cũng tăng lên, bởi rất khó để đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề cao và cơ sở hạ tầng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.